Trích sách Daniel. Trong những ngày ấy, dân chúng lên án tử hình bà Susanna. Bấy giờ, bà Susanna kêu lớn tiếng rằng: Lạy Chúa hằng hữu, đấng thấu biết mọi bí ẩn và mọi sự trước khi xảy ra, Chúa biết họ làm chứng gian hại con, và đây con phải chết, dù con không làm điều gì mà họ ác ý vu khống cho con. Chúa nhậm lời bà. Khi họ dẫn bà đi xử tử, thì Chúa giục thần trí một đứa trẻ tên là Daniel. Trẻ này kêu lớn rằng: Còn tôi không vấy máu bà này. Mọi người hướng mắt nhìn về đứa trẻ và nói: Lời mi nói có ý nghĩa gì? Đứa trẻ ra đứng giữa mọi người và nói: Hỡi con cái Israel, các ngươi ngu muội thế sao? Khi chưa xét xử và chưa biết sự thật thế nào, mà lại lên án một thiếu nữ Israel. Các người hãy xét xử lại, vì hai ông đã làm chứng dối hại bà. Bấy giờ dân chúng vội vã trở lại. Các kỳ lão nói với Daniel: Này, em hãy ngồi giữa chúng tôi và bảo cho chúng tôi, vì Thiên Chúa đã cho em danh dự của bậc kỳ lão. Daniel liền nói với họ: Các người hãy tách biệt hai ông ra và cho hai ông đứng xa nhau, rồi tôi xét xử hai vị kỳ lão cho. Khi hai ông đứng xa nhau, Daniel gọi ông thứ nhất đến và nói: Hỡi lão già độc ác, các tội xưa kia ông đã phạm, giờ đây lại tái phạm. Ông đã xét xử bất công, đã lên án kẻ vô tội và tha cho người có tội. Mặc dù có lời Chúa phán: Ngươi chớ giết kẻ vô tội và người công chính. Vậy nếu ông thấy bà Susanna phạm tội, thì hãy nói hai người phạm tội dưới cây gì? Ông ta trả lời: Dưới cây trò. Daniel liền nói: Đúng là ông nói dối. Đây sứ thần Chúa được lệnh phân thay ông. Daniel cho ông ta lui ra và bảo dẫn ông kia đến. Daniel nói với ông này rằng: Hỡi dòng giống Canaan, chứ không phải dòng giống Juda, sắc đẹp đã mê hoặc ông, và tình dục đã làm cho tâm hồn ông ra đồi bại. Ông đã cư xử như thế đối với các thiếu nữ Israel. Các cô vì sợ mà phạm tội với ông. Nhưng một thiếu nữ Juda không chịu theo tội ác của ông. Vậy bây giờ, ông hãy nói cho tôi biết, ông đã bắt được hai người phạm tội dưới cây gì? Ông ta trả lời: Dưới cây sồi. Daniel liền nói: Cả ông nữa, ông hoàn toàn nói dối, cho nên Thiên Thần Chúa tay cầm gươm chờ đợi phân thây tiêu diệt ông. Bấy giờ, tất cả dân chúng hô lớn tiếng và chúc tụng Chúa đã cứu thoát những kẻ trông cậy vào Chúa. Đoạn họ nghiêm trị hai vị kỳ lão mà Daniel đã minh chứng rằng hai ông đã vu khống. Họ đã xử với hai ông như hai ông đã xử độc ác với kẻ khác. Chiếu theo luật Môsê, họ lên án xử tử hai ông, và ngày hôm đó, máu người vô tội khỏi đổ oan. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Chúc tụng và tôn vinh Chúa, lạy Chúa Giêsu Kitô.
Đây là lúc thuận tiện, đây là ngày cứu độ.
Chúc tụng và tôn vinh Chúa, lạy Chúa Giêsu Kitô.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu lên núi cây dầu và từ sáng sớm người lại vào trong đền thờ. Toàn dân đến cùng người, nên người ngồi xuống và bắt đầu giảng dạy. Lúc đó, luật sĩ và biệt phái dẫn đến người một thiếu phụ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình. Và họ đặt nàng đứng trước mặt mọi người. Họ hỏi Chúa Giêsu: "Thưa Thầy, thiếu phụ này bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình. Mà theo luật Mô-xê, hạng phụ nữ này phải bị ném đá. Còn Thầy dạy sao?" Họ nói thế có ý gài bẫy người để có thể tố cáo người. Nhưng Chúa Giêsu cúi xuống, bắt đầu lấy ngón tay viết trên đất. Vì họ cứ hỏi mãi, nên người đứng lên và bảo họ: "Ai trong các ngươi sạch tội, hãy ném đá chị này trước đi." Và người ngồi xuống và lại viết trên đất. Nghe nói thế, họ rút lui từng người một, bắt đầu từ những người nhiều tuổi nhất. Và còn lại một mình Chúa Giêsu với người thiếu phụ vẫn đứng đó. Bấy giờ Chúa Giêsu đứng thẳng dậy và bảo nàng: "Hỡi thiếu phụ, những người cáo chị đi đâu cả rồi? Không ai kết án chị ư?" Nàng đáp: "Thưa Thầy, không có ai." Chúa Giêsu bảo: "Ta cũng thế. Ta không kết tội chị. Vậy chị hãy đi và từ nay đừng phạm tội nữa." Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý bạn chị em, qua đoạn Kinh Thánh chúng ta nghe về người thiếu phụ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, và những người này là những người luật sĩ và biệt phái, họ dẫn đến Chúa Giêsu người thiếu phụ này để gài bẫy Chúa Giêsu. Gài bẫy về việc gì? Theo luật của người Do Thái thì những người phụ nữ mà phạm tội ngoại tình bị bắt quả tang thì bị ném đá chết. Nhưng chúng ta nhớ là trong cái thời của đế quốc Roma đang thống trị họ, và họ phải theo luật quốc gia là đế quốc Roma phải đưa ra tòa án của người Roma để xử. Cho nên nếu Chúa Giêsu trả lời là không được ném đá chị, thì Chúa Giêsu chống lại luật Mô-xê. Và nếu Chúa Giêsu trả lời là ném đá chị theo luật Mô-xê, thì họ có cơ hội để tố cáo Chúa Giêsu trước nhà cầm quyền, là Chúa Giêsu bảo giết chị này, ném đá chị này, thì Chúa Giêsu sẽ bị nhà cầm quyền Roma bắt. Đó là một cái thế lưỡng đao luận. Để Chúa Giêsu trả lời có hay là không, ném đá hay không ném đá, Chúa Giêsu đều bị rơi vào một là mất uy tín với dân Do Thái theo luật Mô-xê, hai là bị tù. Cho nên Chúa Giêsu không có trả lời liền, mà Chúa Giêsu ngồi xuống viết trên đất để chờ đợi họ hỏi dồn, thì Chúa Giêsu đã trả lời cho họ theo luật Mô-xê. Nhưng mà phải là người sạch tội, người không có tội mới đi kết án một người có tội được. Thì Chúa đặt vấn đề: ai là người sạch tội thì ném đá chị này trước đi. Và rõ ràng là những người lớn tuổi nhất càng sống lâu càng dễ có nhiều tội lỗi. Cho nên những người lớn tuổi đã suy nghĩ lại, tự vấn lương tâm của mình là người có tội. Cho nên họ đã rút lui trước, lần lượt người này đến người kia. Và cuối cùng còn lại một mình Chúa Giêsu với người thiếu phụ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình này. Chúa Giêsu đã hỏi chị: "Không ai kết án chị sao?" Tất cả đều đã đi hết rồi. Và chúng ta nghe Chúa Giêsu: "Chúa không đến để kết tội chị, nhưng đã khuyên chị là đừng phạm tội nữa. Hãy đi và đừng phạm tội nữa." Đó là điều quan trọng. Nếu chúng ta cứ tiếp tục ở trong tội, thì chính chúng ta là người đau khổ, là người mất bình an, đau khổ đời này rồi đau khổ đời sau. Một người nào phạm tội rồi thì lương tâm luôn luôn là mất bình an. Một người giết người rồi làm sao lương tâm bình an được. Một người phạm tội ngoại tình thì phá vỡ hạnh phúc gia đình của mình. Và bên kia thế giới vẫn chịu cái trách nhiệm. Trước mặt Thiên Chúa, chúng ta làm những gì chúng ta đều phải trả lời trước mặt Thiên Chúa. Do đó, điều quan trọng là làm sao đừng phạm tội nữa. Không phải nhờ sức của mình đâu, nhưng mà nhờ sức mạnh của Thiên Chúa để chúng ta có cái sức mạnh hướng về Chúa, nhờ Thánh Thần tình yêu của Chúa làm cho chúng ta có thể yêu Chúa trên hết mọi sự và tư tưởng hướng dẫn hành động, tư tưởng sai đưa tới tội lỗi, tới đau khổ đời này và đời sau. Tư tưởng đúng là lời chân lý của Đức Kitô mới đưa chúng ta tới bình an và hạnh phúc đời này và đời sau. Cho nên Thánh Thần tình yêu của Chúa làm cho chúng ta yêu mến Chúa, chúng ta sống trong những lời dạy của Đức Kitô thì chúng ta được nâng tâm hồn lên với Chúa. Chúng ta không đi tìm kiếm những cái thỏa mãn cho xác thịt, cho ích kỷ, cho kiêu ngạo của con người nữa, mà hoàn toàn quy chung quanh Chúa, lấy Chúa làm trung tâm cuộc sống của mình, lấy lời của Chúa, tư tưởng của Chúa để cùng một tư tưởng, một ước muốn, một tình yêu với Chúa Giêsu Kitô, Chúa của chúng ta, là đấng cứu độ chúng ta, là Thiên Chúa quyền năng. Ngài không đến để kết án, nhưng đến để cứu độ. Những ai tin vào Ngài thì được sống muôn đời. Chúng ta tin vào Chúa Giêsu là Thiên Chúa nhân từ, yêu thương chúng ta đến chết vì chúng ta, để chúng ta được sống muôn đời với Chúa. Đó là cái hạnh phúc cho những ai tin vào Chúa. Ở đây, Chúa Giêsu ở trong một cái thế mà người lãnh đạo Do Thái giáo tìm đủ cách để gài bẫy Chúa Giêsu. Nhưng Ngài thật sự khôn ngoan, Ngài biết phải làm gì trước từng hoàn cảnh. Người ta đặt nhiều câu hỏi để bắt bí Chúa Giêsu hoặc gài bẫy Chúa Giêsu. Nhưng qua những cách ứng xử của Chúa Giêsu, chúng ta biết Ngài là Thiên Chúa khôn ngoan. Ngài cho chúng ta cái cơ hội để học nơi Ngài. Trước những hoàn cảnh của thế giới ngày hôm nay, biết bao nhiêu cái sự dữ ở trước mắt chúng ta. Chúng ta phải lựa chọn cái gì tốt nhất để luôn luôn tỏ cái tình yêu thương, cảm thông với tất cả mọi người. Nhưng mà cái cùng đích cuối cùng là phải đưa tới một đời sống thánh thiện. Hãy đi và đừng phạm tội nữa, chứ không phải là cộng tác với những tội ác. Chúng ta biết thế giới này có người thiện, có người ác. Có những người theo kế hoạch của ma quỷ, có những người tìm kiếm và thực hành thánh ý của Chúa. Cho nên cỏ lùn và lúa tốt vẫn mọc lên song song với nhau. Nhưng cuối cùng là cỏ lùn sẽ được thu riêng, còn lúa tốt sẽ được thu và giữ riêng. Tức là những người lành sẽ đi vào hạnh phúc muôn đời. Còn cỏ lùn là những kẻ dữ, những kẻ làm điều gian ác theo tiêu chuẩn của ma quỷ để được cái lợi nhuận cho cuộc sống ở trần gian, mà không kể gì một đời sống yêu thương. Thì chúng ta biết mỗi người có quyền lựa chọn để sống lời Chúa hay lựa chọn để sống những tư tưởng của ma quỷ của trần gian để đạt được tiền bạc, danh vọng và lạc thú ở trần gian thôi. Và nếu chúng ta làm một bài toán thì chúng ta thấy chúng ta chọn cái gì tốt nhất. Chọn để sống theo thỏa mãn của mình trong vòng 100 năm, hoặc là chúng ta chọn hy sinh ý riêng của mình để đầu phục ý muốn của Chúa, để rồi được cuộc sống muôn đời, hàng tỷ 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 năm mà trần gian này không thể nào so sánh được. Trần gian có nhiều lắm, hơn thua giàu nghèo, cũng ăn một ngày ba bữa cũng ngủ một cái giường, cũng chạy xe đúng tốc độ thôi. Và ở trần gian hơn nhau không có bao nhiêu, nhưng khi qua bên kia thế giới thì khác nhau hoàn toàn. Một người tin vào Chúa và sống cho Chúa khác nhau hoàn toàn với một người làm ngược lại thánh ý của Chúa. Không thể nào so sánh được, là một vực thắm giữa một vương quốc của tình yêu và một vùng tối của sự chết, không có tình yêu, không có hạnh phúc. Do đó, chúng ta hãy đạt tới cái cùng đích tối hậu mà Chúa Giêsu mời gọi. Hãy đi và đừng phạm tội nữa. Phải trở nên hoàn thiện như cha chúng ta ở trên trời là đứng hoàn thiện. Chúng ta ý thức tất cả chúng ta đều mang thân phận của một con người tội lỗi, yếu đuối và bao nhiêu những sự dữ tấn công chúng ta mỗi ngày. Nếu không có ơn thánh của Chúa, thì làm sao chúng ta được nâng tâm hồn lên với Chúa? Vì vậy, chúng ta hãy đầu phục thánh thần tình yêu của Chúa, để thánh thần làm cho mỗi người chúng ta từng ngày được biến đổi, không còn sống theo lối của trần gian, gài bẫy người này người kia, không theo lối của những người luật sĩ và biệt phái, bày mưu tính kế để hại chết Chúa Giêsu, hoặc là như bao nhiêu người đang hưởng thụ tối đa ở trần gian này, với bao nhiêu những cám dỗ cho xác thịt, cho danh vọng hão huyền của trần gian. Chúng ta có quyền lựa chọn, và mỗi người đều có trách nhiệm. Vì vậy, chúng ta hãy học nơi Chúa Giêsu hiền lành, khiêm nhường, học nơi Chúa Giêsu khôn ngoan, lựa chọn, và ứng xử từng hoàn cảnh một, nhờ Chúa Thần dẫn dắt chúng ta, chứ không phải là sự khôn ngoan của con người đâu, mà đây là sự khôn ngoan của Thiên Chúa, đấng tạo dựng chúng ta cho Ngài. Chúng ta biết lựa chọn, sống đúng thánh ý của Chúa, và nhờ sức mạnh của Chúa, chúng ta ra đi để phục vụ, mà không có phạm tội, luôn luôn, mỗi ngày, cùng làm mọi việc với Chúa Giêsu, và nhờ sống kết hiệp với Chúa Giêsu là sức mạnh cho chúng ta, để chúng ta không phạm tội, để Chúa Cha sắp xếp cho chúng ta mọi cách tốt nhất, và Thánh Thần của Chúa tác động, thánh hóa, và dẫn đưa chúng ta tới hạnh phúc muôn đời. Đó là hạnh phúc mà tất cả mọi người đều được mời gọi để hưởng muôn đời với Chúa. Cho nên Chúa Giêsu Kitô là đấng cứu độ duy nhất của nhân loại, đấng đến không phải để kết án, nhưng để thánh hóa, để cứu độ, để đưa chúng ta về với Thiên Chúa Cha, và chúng ta nhận ra nhau là anh chị em, con cùng người cha chung ở trên trời. Chúng ta hãy đến với Chúa Giêsu Kitô, Chúa của chúng ta, đấng yêu thương và ban sức mạnh cho chúng ta đi mà không phạm tội nữa. Amen.
Chuyện người đàn bà 2000 năm trước, áo rách tả tơi, xác thân mệt nhoài. Chuyện người đàn bà nơi thành cổ đó, dấu tích hằn thân. Vì đâu, vì đâu, vì đâu nên tội tình mang nhục hình? Vì yêu, tội yêu, tội tình yêu. Đoàn người cổ thành vây chặt khu phố, thế giới hiền lương ánh mắt cuồng căm nhìn người đàn bà đang trực đợi trên đống đá ngổn ngang. Chờ ai, chờ tay người đem chết một người không hận thù? Người ơi, vì đâu đọa đầy nhau? Ai người vô tội, ai người không tội, hay mạnh tay ném trong sạch. Còn chờ chi ném chết tội đồ nhân gian. Chuyện người đàn bà 2000 năm trước sách cổ đã ghi, đống đa còn nguyên. Vì người vô tội hay đời già dối, thế giới già nhân chào thua. Người ơi, tình ơi, ai tội đồ, ai tình ngộ. Người ơi, đời ơi, cũng vậy thôi. Còn chờ chi ném chết tội đồ nhân gian. Chuyện người đàn bà 2000 năm trước sách cổ đã ghi, đống đa còn nguyên. Vì người vô tội hay đời già dối, thế giới già nhân chào thua. Người ơi, tình ơi, ai tội đồ, ai tình ngộ. Người ơi, đời ơi, cũng vậy thôi. Chuyện người đàn bà 2000 năm trước sách cổ đã ghi, đống đa còn nguyên.